cái này không chưa xong nữa. Thấy không?
Ở đời đây mà học hoài học không xong rồi.
Bây giờ thì mà chưa tu đến cái mức ấy, nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn, hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia, hay là trong sách của cậu Thắng gửi cho, thì bảo thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giêsu, đọc gặp Đức Chúa Di Đà Phật, Phật. Thì với lại những người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách, nó là coi là như là cái chuyện hư.
Bây giờ
nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực. Thế những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu thì có cái cảm tưởng một cái anh đang lái xe theo mì là người theo mì rồi bị có những người ở trên thế giới khác bắt xuống bắt mang đi trong 2-3 ngày, là 2-3 ngày đối với lại trần gian thôi, chứ còn
cái chuyện như tôi nói là trước tôi có nói cái vụ mà hai ông nó còn sống ở Hà Tiên bây giờ. Hai ông đi chơi cũng như ông với ông Niệm đi chơi, thì hai đứa mình đi tầm đạo chơi, ghé cái núi nào chơi đó, đi chơi cũng có tiền bán thịt heo ăn nhậu rồi đi chơi ha. Tới đó là thôi, người ta nên cái núi này núi cấm mà, giờ mình tới đó chơi. Ông đi tới đó, đi tới đó rồi cái thì gặp ông già. Ông già ông hỏi cho các anh muốn đi vô khi chơi đi chứ, và các anh nhắm mắt đi, ông dẫn đi vô trong đó, thấy hai bên đường cũng đều vàng thấm, dưới núi cấm á vàng thấm, mà ngai vàng cái gì cũng vàng hết, mà vàng bày la liệt ở ngoài đường. Rồi mấy ông thích cái cảnh đó, gần muốn ở đó. Rồi ông già ông mới cho mấy cục đá tròn tròn đi cho mượn cái nồi, nói nè hai ông có đói bụng nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười, ông nói cho mấy cục đá kêu ta nấu nấu làm sao được, mà lửa cũng có làm sao nấu. Rồi mấy hai ông đó ngồi đó bàn quá bàn lại, nói thôi ông già này ông giỡn hay là mình bị mắc mưu làm sao về được. Mình chấp cho ông già ông trở lại, cụ già ông trở lại. Ông nói các anh đói bụng chưa? Nói đói, tại sao ông nấu khoai mau ăn? Nói đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai. À, đó ông nói thôi để tôi nấu cho ăn. Ông nói ông chặt được có cụ mông à. Hai chú nó ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn chú đi vô trong cái chỗ kia này, cái lỗ chút xíu đó. Thì ông hai cha này nó cũng cười thôi, ờ đi đi. Ông dẫn nó đi vô trong đó. Đi coi nữa, coi cánh này, cánh kia, cánh nọ, ngai vàng rồi nữa. Hỏi cho hai chú muốn ở đây hay đi về. Nói sao cho tôi ở đây để tu. Thì ông nói không được, tôi chưa đủ trình độ ở đây. Giờ tôi phải đưa về. Rồi hai chú nhắm mắt tôi đưa về. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi có 2 ngày thôi. Rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi. Bà vợ bà lên bàn thờ 2 năm. Giờ đập bàn lam sùm, tao đi có 2 ngày mà lên bàn thờ mà mày muốn lấy chồng khác hay sao?
Yeah.
Bà mới khóc, bà kể lại ông chết gần 2 năm nay. Kiếm bao lâu có ra? Thành ra ông về mới bỏ cái nghề bán thịt heo, bây giờ ông mới bán thuốc nam. Cái chuyện đó là ở bên Tàu, người chú của ông Văn Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua, còn thơ đang qua kêu ông Văn Cao nếu con muốn tu á xuống tìm hai ông này tại Hà Tiên, tên gì hiện bây giờ ông đứng hốt thuốc nam giúp đồng bào. Cái thơ mà kể cái công chuyện đầu đuôi cho ông Văn Cao đi tìm, nhưng mà ông Văn Cao gặp cái pháp này ông không có đi tìm tu không. Cái chuyện nó có sự thật, bây giờ ông nó còn sống. Ông bỏ người thì theo, giờ đi bán thuốc nam, đi hốt thuốc nam cho làm bảo. Mà làm gì theo thì không, bây giờ làm thầy thuốc bắc ngang xương. Cái chuyện nó lạ thường, cho nên ông chú ông này nó đi kiếm ông đó. Bởi hồi nào giờ nó không biết thuốc bắc, bây giờ nó làm thuốc bắc là nó tu thành tiên rồi mà chú mới học. Kêu ông đó xuống học.
Cái thể xác thì nó vẫn là còn, nhưng mà cái linh hồn nó thay đổi,
nó thay đổi
cái thể xác nó là tạm bỡ bỡ để cho cái
là nên về không biết cái vụ bán thịt heo rồi không biết
thể xác nó chỉ là một cái dụng cụ.
Thế nó ở Việt Nam nó nhiều lắm, cái chuyện mà anh nói hay là bên Tây nó đăng này kia đó, những tầm thường ở Việt Nam rất nhiều, tại mình không có gom góp. Sau cái giải phóng này nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ đó mà báo chí nó không cho đăng.
Bây giờ mà có đâm ra nữa thì là chính phủ bảo là phao tin đồn đảng.
Cũng như tôi ở Vĩnh Trạch đó, người ta cho bà con của cái chị nó ở gần cái xóm tôi tới chị nói nữa, bà con đẻ đứa nhỏ chút xíu nằm đó, rồi cái thằng anh đó, nó đi ngang thấy con mắt thằng nhỏ như người lớn vậy, dòm đó. Thằng kia nó cũng trực dòm mà hồi cái mặt thằng đó nó hồng hào lên, nó nói mấy câu là quốc thái dân an. Anh nó mất hồn, trời ơi mày chưa biết ăn mà sao lại mày biết nói. Nó tri hô lên cả làng xóm tới bao giây, ai cũng vô dồn thằng nhỏ. Mà thằng nhỏ nó bây giờ nó khác, nó ăn cái giờ ăn giờ ngủ có nó như người lớn, không đúng giờ không ăn mà ăn nghiêm chỉnh như người lớn. Nhưng con nít nằm lại không có đi, mà nó chỉ có nói mấy câu quốc thái dân an rồi tới bây giờ không có nói nữa. Bây giờ mẹ nó phải đem dâu cho khác đâm người ta tới. Cái đó là một trong nhiều việc đã xảy ra.
Thưa thầy, còn cái vụ mà mẹ Fatima ở cầu
ở khóc
ở cầu
có cái đó đông lắm, đông người ta đi đó.
Lúc bây giờ thầy có ở nhà
có
còn có người nhà. Sau nó đã xảy ra sau 75
sau giải phóng
thì cái chuyện này có không?
Có sự thật đông lắm. Rồi có một cái đức mẹ đàn ông, xác đàn ông mà mẹ khóc ngày khóc đêm, ngồi ngoài đồng ngoài ruộng phơi nắng mưa ngồi đó không có vô nhà. Cái viện đó, cái viện mồ côi nuôi con nít, bây giờ cộng sản cũng chiếm đóng nhưng mà chưa thấy làm gì, cũng vẫn để nuôi. Rồi thấy mẹ cũng ngồi khóc hoài thôi, khóc ngày khóc đêm ngồi khóc hoài, ngồi ngoài đồng trống cũng vô nhà mà xác đàn ông. Ngồi chứ không được nằm, ngồi gục đầu khóc.
Thế thưa thầy, những cái chuyện mà xảy ra như thế, như là đức mẹ Fatima, rồi xác mẹ đàn ông thì giật là những cái chuyện mà các ngài xuống giật có vẻ bi quan chứ không phải không có mặt.
Khóc để cảm động người ta để cho người ta tu. Bi quan là linh căn xuống thế gian sa mê trầm tục không biết tu hành là cái gì, nhưng mà hướng về sát phạt không, cho nên ngài khóc để cảm động lòng người.
Đấy thì là thầy nghĩ nói một cái có cái tầm mức về nhân loại cao rộng hơn. Có phải có thể nghĩ rằng là những cái đức mẹ hay là đức mẹ ấy là nông Fatima chẳng hạn khóc ròng là vì thương cái người Việt Nam không?
Không phải, cảm động lòng người, cảm động người Việt Nam để cho nó tu càng sống càng tốt. Bởi vì cái thiên cơ này chỉ có người tu mới xây dựng trở lại được. Nếu mà không tu á thì cái sự sát gia tăng cường độ.
Thế thưa thầy, nếu mà thầy nói bạn là để cảm động người Việt Nam, tức là người Việt Nam ở phía Nam tội lỗi nhiều, cho nên phải cảm động
người Việt Nam ở xứ Nam hiếu tu, dễ dạy tu.
Cái gì mà thầy nói là phải, nhưng mà nếu mà nói chuyện về sự so sánh giữa Nam và Bắc thì ngoài Bắc không có tu mà trong Nam thiếu tu.
Phải, ở ngoài Bắc là khi thuộc về phần hồn á, con thú lên bào thai kỳ này rất nhiều.
Thì có phải là thầy vừa nói được là vì trong Nam thiếu tu cho nên các ngài mới hiện xuống. Nhưng mà nếu mà so với ngoài Bắc thì ngoài Bắc không có tu, thì tại làm sao các ngài không hiện xuống ngoài Bắc?
Bởi vì nó là con thú lên nhiều hơn, nó không có cái tâm linh, cho nên kỳ này ngài mới dọn một số ở ngoài Bắc vô. Người nào mà có tâm linh mà muốn vô đây ngộ đạo đó
có thể giáo dục nó được. Cho nhiều người vô miền Nam rồi người ta xin đi tu à, cho chú chùa người ta làm cái gì bất cứ mọi giá người ta đi tu.
Thầy nói vậy là cái thú lên làm người, nghĩa là những cái một đa số những cái người ngoài Bắc tức là mang cái phần hồn của xác của thú,
của thú nhiều,
thành ra nó độc ác quá.
Độc ác. Nếu mà những người ở trong Nam được vô trong Nam rồi thì nó khác.
Nếu
cũng là người Bắc nhưng mà nó vô trong Nam rồi nó khác.
Dạ.
Nó đổi hết.
Thì nó đã đi vào được. Có
cái
dịp
tâm
may,
linh nó mở rồi.
Dịp may để mà nhìn thấy
cái tâm linh nó mở rồi.
Thế còn nhưng mà
một số người hiện tại ở ngoài Bắc đó, nói gì nó không hiểu rồi.
Yeah.
Nó khó hiểu lắm. Nó không hiểu, không biết cái tu được cái gì.
Thế tại sao các ngài sao không vào những cái chỗ ấy để mà nếu mà nói chuyện tương đối thì cái người ngoài Bắc nên cần phải giác ngộ hơn người Đông Nam. Dù sao chứ nữa người Đông Nam còn chỉ có thiếu tu thôi, chứ ngoài Bắc còn không có tu. Thì cái dân ngoài Bắc cần phải tu, cần phải huấn luyện để mà tu nhiều hơn là cái
không, nó chưa có trình độ tu. Cái tu nó chưa có trình độ làm sao vậy nó tu. Nó phải qua một cơn chết chóc rồi mới tin tới, mới cảnh giác được. Chứ bây giờ chưa. Ngoài Bắc rất nhiều.
Thì cái thì ai được, trên thực tế một khi mà đã theo Cộng sản rồi thì con mắt nó mù quáng, nó không hiểu một cái gì là lẽ phải cả. Nó chỉ có một con đường đi thì cũng như con ngựa mà nó hai bên nó đeo, nó đeo
nó
hai.
Mất tâm linh.
Nó không mất có tâm hiểu linh. Một cái gì hết.
Nó mất tâm linh mà anh nói về tâm linh nó không hiểu.
Yeah.
Chứ không phải nó không muốn nghe, nó không hiểu.
Nó không thể hiểu nổi.
Okay. Cho nên trong này miền Nam cũng có những người ở miền Nam trước kia, bây giờ họ đi ra miền Bắc họ phục vụ, nhưng mà những người đó có tu cũng gỡ một số ra người đó để dạy người ta tu. Chính những người đó có gặp tôi, họ đi chiến đấu 30 năm nhưng mà tâm họ vẫn tu. Từ vô họ thấy pháp đi vô vi này, lúc thời chiến ở ngoài Bắc họ đã nhận được cái tài liệu này, người nhà xé từ tấm gửi đi tiếp tu, rồi vô đi thăm tôi. Và anh ấy từ ngày biết được cái pháp này, con người ấy được tráng kiện và nước mắt cũng thấy sáng. Thành ra ấy vô kiến diện thăm tôi và ấy nguyện sẽ cố gắng cứu đồng bào ngoài đó. Tùy duyên, bởi vì y cũng cán bộ cao cấp, y mới ở cao cấp đối với việc kinh tế mới đó thôi. Cho nên y có thể phổ biến được. Y là người Bạc Liêu, nhưng mà ngày nay nói tiếng Bắc rồi. Đi mấy chục năm
gia đình mà
nói nói tiếng Bắc. Nhưng mà y tu không phải như những cán bộ khác. Cho nên anh vô gặp thì xin gặp tôi để nói y câu trước khi đi về Bắc. Có một phần không có thể hết thảy, có một phần
như thế thì mãn đời họ vẫn trẻ sẽ là không phải
hả.
Nếu như thế thì họ mãn đời họ vẫn là
không phải, họ phải qua một cơn đau đớn rồi cái tâm linh của họ vững lên một chút rồi họ sẽ tiến qua lần nữa, cho nên phải nhiều kiếp. Cái ngày nay mà chúng ta ngồi mà biết nghe đạo pháp và đã khổ nhiều kiếp trước y, đâu phải là mình sung sướng trước y đâu, mình cũng bị khổ trước y, mà y mới lên thì y phải chịu khổ giai đoạn này, thì qua những giai đoạn sau y thì được nhẹ nhàng. Nó cái chương trình nó phải học vậy này, cũng như anh nói như là muốn xay cho ra bột trắng thì qua nhiều máy xay. Nó bắt buộc phải vậy. Cái đó là định luật, không có thế nào chối cãi hay là ai giúp cho ai được hết. Không được.
Cũng như này có chơi giao.
Cũng mình ngày nay được ngồi đây nhẹ nhàng nói chuyện là mình đã cũng khổ trần ai rồi. Chứ không phải mình bảnh hơn ta đâu. qua bao nhiêu sự đau khổ.
Đã được những cái tâm hồn mà nó như là thú vật như thế, tức là tu ở một cái mức nó kém hơn, nó mới thành thú vật. Thì liệu có thể mà giác ngộ những cái linh hồn là thú vật ấy không?
Có, nó có những cái trình độ giác ngộ, lấy chiến tranh để giác ngộ đó.
Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn, hay là những các đấng thiên liêng có thể nào mà giải đáp hay là dìu dắt họ vào con đường?
Nó phải học qua cái khoa đó, dùng chiến tranh để giác ngộ đó. Cho nên chiến tranh đánh ào ào mà người Việt Nam có kẻ bị và người không, anh thấy không? Chứ không phải là người Việt Nam hết thảy bị trong chiến tranh, thấy không? Bây giờ nói là chiến tranh 30 năm mình cũng có phần, tôi là Việt Nam chiến tranh 30 năm mà anh giữ được mấy ngày chiến đấu, không có cái phần đó. Còn cái thứ kia nó trốn đi đâu nó cũng gặp chiến tranh.
Tức là những cái tâm hồn hãy còn ở một cái mức là hãy còn là thú vật, thì tự nhiên nó phải học hỏi đấy, với lại những cái kinh nghiệm nó bị xuống là thú vật. Rồi nó sẽ vì những cái kinh nghiệm đau đớn của nó sẽ tiến lên,
nó trưởng thành đó. Luôn luôn trưởng thành trong đau đớn, anh thấy không? Con người khôn ở thế gian trưởng thành trong đau khổ. Nhiều người quá, này nay tôi có sự nghiệp, trước kia tôi cũng khổ, tôi cũng đói lên đó xuống, tôi trưởng thành trong sự đau khổ.
Cái thì nó là đúng với lại cái luật của thiên nhiên.
Vậy đó.
Ví dụ như muốn học, muốn kết quả muốn công việc gì đó, thì phải bao nhiêu lần thất bại.
Phải rồi.
Không phải là tự nhiên mà phải ra một cái mà có thể
phải rồi.
Có kết quả được. Đó là luật thiên nhiên.
Cho nên mình hiểu được cái đó thì mọi thứ đều có sự an bài của nó. Còn cái phần gì thiên liên giúp đỡ thì lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Mặt trời rọi cho tất cả, đâu phải rọi một căn nhà này bỏ căn nhà kia. Nhưng mà căn này nó không chịu mở cửa sổ, nó làm sao có mặt trời. Thì chờ nó thức giác, nó thấy rằng ánh nắng của mặt trời là giá trị đối với căn nhà nó mở ra, nó tiếp đón anh. Thì trong nháy mắt nó được hưởng cái sự sung sướng đó.
Tu được chứ không có ông bạn đây, bạn này thì anh không được tu thôi, chứ không có chịu làm gì hết cả.
Đến đói là phải đi làm chút đủ ăn rồi tu nữa.
Thì nếu như thế thì có phải
không, có mưu mô gạt có ai,
như thế có phải là trốn tránh trách nhiệm không?
Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm ấy đấy. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người còn mờ ám, trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không nên thân đâu có dám phổ biến, phải tu cho nên thân phổ biến như
thế. Đây là cái trách nhiệm về nó cao siêu,
thiêng liêng,
thiêng liêng cao siêu quá.
Học cái khóa này nó mệt hơn cái khóa của đời. Khóa của đời anh học rồi kia, may cái áo may cái quần, anh học đúng khóa rồi thôi, thạo nghề. Còn cái này học hoài không thạo mà. Còn phải học.
Thầy nói những cái chuyện trách nhiệm như thế là trách nhiệm về phần hồn,
phần thiêng liêng, thiêng liêng.
Thiêng liêng mà nó cao siêu quá. Nhưng mà nếu ví dụ bây giờ đứng về mà về nhìn về cái thực tế hiện tại bây giờ, nếu bây giờ chỉ có tha để nhiều thì giờ vào cái chuyện tu đấy, quên cái bổn phận thực tế trong với gia đình, tức là cái đời sống, thì như thế có phải là thiếu bổn phận không?
Không. Khi mà anh ở trong cái thực tế về tu hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của anh. Mà trường hợp anh không có gì, mấy chú này nó đâu có cái nghiệp quá nặng, nó không có con cái, thì nó làm đủ nó thôi chứ. Nhưng mà nó vung bồi cái chuyện vĩ đại cho tương lai, cũng lấy cái thể xác nó, vi thể xác nó, mà có thể sửa tiến tới tột độ. Thì cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng những người khác, cũng như Thích Ca chẳng hạn. Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng mà bây giờ là hữu ích, thấy chưa?
Đấy thì
bây giờ là hữu ích.
Thầy nói chuyện ích kỷ thì quả thật là con cũng có cái cảm tưởng sau khi đọc nhé. Đọc quyển sách, cái đạo có vẻ như là ích kỷ, bởi vì chỉ nghĩ đến cái chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình, chứ không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh mình.
Cho nên người ta người phàm mà thấy không rõ, nó trời ơi, tôi cứ nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất cả mọi sự việc, Nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự việc.
Đấy thì nó có hai cái, hai cái khía cạnh.
Làm cho mọi
cái
sự việc
cao siêu.
Tôi là con người có thể đi ra được, thì người khác mà họ gặp sự đau khổ rồi, họ mới nghĩ về con người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế gian họ làm rất nhiều việc mà không có được hưởng. Cũng như anh nói, vì nghĩa vụ, vì phận sự, thì anh vô hình anh đi qua lô. Qua lô chỗ nào?
Anh có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm cho gia đình, ha, sinh hoạt đều rồi, anh có mới vốn, thấy không? Rồi anh muốn tạo thêm cho anh. Nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội, nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết cái vốn của mình. Nhưng mà quên rồi, cứ làm thêm. Cũng như mấy ông ở Việt Nam bây giờ, cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của anh ăn sao cho hết. Thấy không? Nếu mà anh biết tu trước 5 năm anh cũng ăn hết của anh. Nói anh định thèm làm gì á, ăn hết của. Và phải anh có tạo thêm nghiệp không? Thấy không? Còn cái tu này nó là giải nghiệp. Nó giải nghiệp, nó tu cho cái phần hồn được xuất ra, và nó thâu cái thanh điển của càn khôn vũ trụ để nó bố qua cho những người còn thiếu sót tâm linh. Đó. Trong lúc tiền của không thể cảm động người, nhưng mà tâm linh có thể xây chuyển cảm động người trong cái cõi vô hình. Chứ mà làm việc ở cõi vô hình chứ không phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc. Cho nên người tu ở đây nó làm việc còn nhiều gấp triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc trở về đời đời, trở về phần hồn, trở về cảnh đời đời bất diệt, thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chứ không phải nó ngồi đó mà yên đâu. Ngồi đó phải học hỏi, phải làm rất nhiều. Mà cái đó không phải là cái hưởng, cái đó kêu bằng hành tiến. Phải làm mãi mãi. Cũng như ông trời bây giờ ông làm không có ánh sáng, không có sự qua sanh sanh của càn khôn vũ trụ. Cho nên con người vì tư kỷ, có một nghĩa, có một chút xíu sáng suốt thôi, tưởng mình là sáng suốt, mà quên sự sáng suốt của bề trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại tự nhiên, làm sao anh có sự sáng suốt đi đứng ngồi nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia việc nọ. Cũng là con người, tại sao mình biết làm cái này mà người kia nó không có thể làm được? Sự sáng suốt của mình ở đâu? À, cho nên mỗi cái căn nguyên phải tự ý thức lên, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình. Rồi con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt tham lam á, thì nó không có vấp phải những sự nguy hiểm ở tương lai. Cho nên sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi, và đem lấy sự tâm tối cho họ thôi. Đó. Cho nên nhiều người cũng nói giúp đời, tôi muốn tạm cái gì, tôi có phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia kia nọ, và rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình tôi. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu, mà thấy được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì cho gia đình tôi. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, không cứu con tôi được. Cho nên ông Thích Ca, ông mới bỏ, ông đi tu. Ông của cái biết bao nhiêu, quyền năng ở trong tay, nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu? Rồi ông tu là ông trở về, ông mới thực hiện chữ hiếu đối với vua cha. Rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy cái nhân đạo đối với con. Mà trong lúc kia ổng có trong tay, tại sao ổng không làm? Là ổng đi tu với thú dữ không à? Ổng phải tu với người hiền. Ổng kiếm ông minh sư nào đó, ổng vô trong rừng tu với tụi thú dữ. Một là chết, hai là sống. Ổng đi về trở về cái quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới, thì con thú nó có sự thanh tịnh của nó. Nếu nó không có sự thanh tịnh, nó không có giấc ngủ ngon lành. Vì đó mà Ngài suy tư tất cả đều đồng nhất thể. Ngài dám tu ở trong rừng cho cọp ăn, bèo giết. Nhưng mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú dữ. Thấy chưa? Cho nên sự thành công của Ngài, người phàm không thấy.
Mà trong lúc Ngài đi tu như vậy là Thích Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua cha kêu không về mà. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi sao. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau này Ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, nó mới lưu lại đời đời chứ. Trong cái không mà có, mà trong cái có mà không, Ngài thực hiện cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế tiếp tu ra mới thấy, thế ra ông Thích Ca ông đã làm rất nhiều việc. Mà nhân loại cứ nói là ông là dở, ông không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, có chức dân không chịu làm dân, có trốn tránh trách nhiệm không? Nhưng mà Ngài là thực hiện trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới ảnh hưởng được chúng sanh, chứ chúng sanh đâu có dạy đi thờ ông Phật. Có cái gì hay hơn chứ? Mà xét kỹ là một vị anh hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là anh hùng. Còn dung dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tiểu nhân. Thấy chưa? Thấy rõ ràng. Đã mọi công chuyện đó rồi, bây giờ mình xét mình rồi, bây giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông làm được, mình cũng người thế gian, tại sao mình không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi tủi. Thế ra mình đi bước vào con đường eo hẹp thay vì con đường rộng lớn mình sẵn có. Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, ông cho là eo hẹp, ông ra vào rừng ông ở cho rộng hơn. Thì tư tưởng của chúng ta có cơ hội văn minh rồi, tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, rớn lớn rộng hơn nữa, để sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta và thực hiện bi trí dục. Chỉ có ý niệm không mà thực hiện không được, cho nên tu để thực hiện bi trí dục. Cái bi trí dục, tại sao những cái tánh xấu mình hiểu mà bây giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi, là mình thực hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có tiên kim gan tỳ phế thận ở trong này, nó làm điều sai quá, tại sao mình cắt nó đi? Nhưng mà lấy từ bi, lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm pháp luân thường chuyển, đem sự sáng suốt của trời đất vô hỗ trợ cho nó, nay chút mai chút, cho nó tự ý thức thấy sự tham sân si sai lầm của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó là trí tuệ, nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được. Nó khai triển rồi nó thấy càng thấy càng rõ, càng thấy càng rõ, thì cái đạo nó càng ngày càng đi tới, nó mới là dũng, nó thấy rõ, nó đi tới chứ không phải là mờ ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi tới trong ngu muội đụng bể đầu, cái đó là không phải dũng, cái đó là ngu muội. Còn đi tới trong sáng suốt mới là dũng. Khi tôi làm điều này cho anh hữu ích thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu ích cho anh thì tôi làm. Thấy không? Mà việc đó vô ích cho người khác tôi không làm. Đó là tôi phải sáng suốt.
Dũng thì thầy nói có nghĩa là can đảm.
Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can đảm mà cắn răng đập người ta đâu, mình cái đó vô ích. Thấy không? Cắn răng đánh người ta kêu là dũng, cái đó không hay, cái đó ngu muội. Còn cái dũng là sáng suốt để nhận định sự việc đời đời không phai, không sai lạc, nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sáng suốt việc đó nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt mà nó cứ kêu người ta hành, cho nên nhiều chú viết sách, viết sách nói lù bù nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh thực hành rồi, lần lần anh hồi trước tôi cũng chống vụ đó, bây giờ tôi thấy tôi sáng suốt, thấy tôi bình tĩnh, tôi thấy tôi sáng suốt, tôi nhận định rõ hồi trước và tôi dám đi tới chỗ đó. Hồi trước tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó ma tôi sợ, mà bây giờ tôi sáng suốt rồi, tôi dám đi tới chỗ đó. Người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh không sợ? Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý con người chết thành ma, mà nếu tôi chết cũng thành ma thì tôi với nó cũng là bạn, thành ra tôi tới tôi không sợ nó. Tôi nhờ cái sáng suốt đó, thấy không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ, tôi không cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì, nhưng mà tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiêu sáng suốt. Đó, bởi là cái dũng đó. Anh cái dũng của người tu nó khác. Còn cái dũng đánh võ là nhào tới là đánh tới thôi. Nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay. Chứ cũng cứ biết đánh tới. Cái dũng đó là cái dũng liều mạng. Còn cái dũng này là dũng xây dựng và sáng suốt. Nó khác nhau. Cho nên càng tu mình thấy con người mình nó càng văn minh. Và mình thấy con người mình nó được đổi mới nhẹ nhàng. Viết nhẹ mà mạnh. Không làm kêu bất biến tự nhiên thành.
Thì nói chữ văn minh. Đó. Văn minh có nghĩa là sáng suốt.
À, văn minh là sáng suốt đó. Văn minh là sáng suốt. Sự tác động của mình nó càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu rõ hơn. Nhưng mà văn minh. Chứ mình không có hành động trong sự tối tâm này. Trong cái sự thua lỗ như hồi xưa này. Ôi, nhậu vô rồi một con ngẫm rồi hai miếng gì đó rồi rốt cuộc đau gan mình chịu. Cái đó là thiếu sáng suốt. Chứ không phải sáng suốt. À, hồi xưa này, ôi, làm khổ cực có tiền không nhậu làm sao. À, làm khổ cực để hưởng. Nhưng mà nó không biết. Ăn vô là phận sự chuyển hóa. Hoa xanh xanh. Nhưng mà nó cứ giọng cố vô thì nó là hàm mà hư không chuyện của nó đâu. Chiếc xe của nó chở được tấn mà nó chở 2-3 tấn xe nó phải gãy carosseri hư hết trời. Nó hại nó mà nó không hay. Đó là thiếu sáng suốt. Còn cái ăn này ăn tu tịnh rồi sáng suốt đó, tôi ăn vô tôi cứu độ nó. Tôi ăn vô để nó đồng sống với tôi. Để tôi chia sớt sự đau khổ. Sự đau khổ của nó là sự đau khổ của tôi. Thấy không? Đó, con thú nó cũng có mưu sinh, nó cũng muốn sống tiến hóa theo trình độ con người. Bây giờ tôi làm con người, tôi được sáng suốt và trí tuệ tôi được mở rộng. Tại sao tôi không cứu độ người ta? Trong lúc tôi ăn nó và tôi đem nó đi làm. Tâm tư tôi không có ăn nó và lợi dụng nó, mà tâm tư tôi muốn cứu độ nó, để nó qua cái cuộc đau khổ của nó. Bởi vì nó trước kia nó xấu, ngày nay nó mới làm con thú. Con thú để làm gì? Để thực hiện cái hạnh hy sinh. Vì nó ích kỷ, hồi trước nó ích kỷ, nó xấu cái gì, cái xấu hết trọn không tốt. Bây giờ nó phải lập cái hạnh hy sinh, nhập vô cái thể xác của con thú để hy sinh, lập cái hạnh hy sinh. Mà sau cái hy sinh đó nó mới được tưởng thưởng đi lên, kết tập càng ngày càng sáng suốt. Thì cái hạnh đó mình đã làm rồi. Trước khi mà chuyển qua con người thì phải ở nơi con thú rồi. Mình đã lập cái hạnh hy sinh. Mà nếu ngày nay mình không chịu tiếp tục hy sinh để càng ngày càng sáng suốt hơn, thì mình cũng phải trở lại con đường đó để học lại cái bài lập hạnh hy sinh. Cho nên tất cả không phải cái gì kêu bằng hưởng. Diều dắt trong cái định luật hoa hoa sinh sinh. Ăn để tiến giải, chứ không phải ăn để thụ hưởng. Có cái gì đó thử hưởng. Ăn ngủ ỉa mà biết cái món đó ngon mà tại sao không giữ được. Mà hôm nay phải bài tiết ra đi. Thấy không? Không có cái gì thụ hưởng hết. Cho nên mình thấy mình có nhiệm vụ. Mình thấy rõ mình có nhiệm vụ trong định luật của hoa hoa sinh sinh. Nhưng mà giới hạn thôi. Làm vừa phải thôi, đừng làm quá. Mới làm quá trong lúc mình chưa có khả năng làm ra mình làm quá được. Chỉ ông trời mới làm quá chứ con người cũng làm quá được. Có khả năng toàn diện người ta mới làm quá được. Mình chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng ở trong cái cảnh sinh tu nhưng mà thiếu tu. Miệng nói tu nhưng mà thiếu tu, không thực hành để hiểu. Rồi cứ căn cứ nó, tôi đọc hết kinh này tôi thành Phật, đâu có được. Kinh ông Phật, ông nói tôi khổ cực như vậy tôi mới được vậy, mà anh không khổ cực như vậy làm sao anh được vậy? Thấy không?
Đọc hết.
Anh học cho hết cuốn kinh đó là thì anh học cái bài đó thôi. Mà hết cái bài đó là anh biết mơ chữ đó thôi. Chứ còn lập hạnh anh đã làm đâu. Chính ông Phật đã lập hạnh mà anh chưa lập hạnh.
Như là đọc thơ mà có phải đọc hết thơ nọ thơ kia mà mới làm thơ.
Cho nên người Việt Nam đi tu chùa
tôi nói mấy ông nó đi học chữ nho thôi, học biết chữ nho vậy thôi chứ chưa biết kia. Còn một số người không có tiếng nổi, cứ giữ khuôn khổ đó làm sao tiếng. Sự văn văn minh của trời đất, thời tiết còn thay đổi mà, mà dân chương cứ đứng chỗ làm sao được. Kẹt quá đi.
Có nào có chữ, chữ có cái câu ở chữ điển. Chữ điển, chữ điển là cái gì? Điển có phải là điện không?
Không phải. Điển cũng là điện nhưng mà nó điện natural. Bây giờ cái tiếng nói anh là điển đó. Anh thấy không? Tiếng nói anh nó cứ đi từng tự này. Cái phải căng 1, 2, 3, 4, nó trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện nó mới bảo vệ cái hồn. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi á thì cái hồn không có chỗ ở.
Thế bây giờ nói một cái theo mà là thông thường mà hiểu thì điện thì là formation của cái âm và cái dương, negative và positive. Thế cái điện là cái gì?
Điện đó là điện, là điện đó. Điện là điện.
Điện, 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 điện,
điện. Điện, điện có một thứ à.
Nó cũng là một, nó cái gì, nó cũng có thể gọi là trông thấy được, hay là nhìn thấy được, hay là đo thấy được. Thế còn cái điện thì có khác gì?
Không, cũng vậy à. Bởi vì nói cái điện để cho dễ nghe vậy thôi. Nó cũng là điện, nhưng mà nghĩa là nó là nhân điện của bản thể này thôi. Đó. À, còn cái thanh khí điển đó, nó natural nè, cực kỳ từ bên trên đưa xuống, nó cũng là điển nhưng mà nó ở dưới nhẹ. Lấy chữ điển âm thanh nó nhẹ hơn là điện, nó nặng hơn. Nên ta cái điển anh đặt chữ điển nó đi xa, còn điện nó đi xuống,
tức là hai cái khác,
hai cái âm thanh. Bởi vì cái phần là phần thiên nhiên nhẹ,
cái điện ở trên là cho xuống
à, là nhẹ,
là điện,
điện.
Còn cái điện mà ý
như là điện cũng như điện, điện, điện nhà đen,
nhà
là
điện, điện.
Là điện.
Thế còn cái điện kia
cái điện kia khác,
cái kia nó là hợp ở hợp bởi những gì
cái kia nó là thuộc về cái phần thanh nhẹ không à, cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điển từ tam thập tam thiên chuyển hóa xuống. Nó là thiên nhiên sanh diệt tự nó. Sanh diệt tự nó.
Có thể giải thích theo khoa học được.
Khoa học thì cái điển kia kêu nó hít, nó rút đi lên. Nó rút đi lên. Cho nên khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó, hả? Energy, mình tạm nói về energy. Còn cái đó nó khác, kêu nó, chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay mà trung tim của anh mở, nó chuyển ở đây mà nó trụ ở chỗ này, nó rút, rút đi lên rõ ràng. Nó chỉ hít đi lên thôi mà nó không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống, còn điển là hít đi lên.
Dù sao thì nữa nó vẫn có cái sự khác biệt.
Có
điện là điện.
Nhưng mà điện góp là... lại nó cũng là điện, nhưng mà nó điện của càn khôn vũ trụ. Thành ra phải dùng chữ điển cho nó nhẹ hơn. Còn mà điện là ở thế gian này cấu tạo bởi âm dương vậy đó ha. Còn cái kia là của sự tinh không của càn khôn vũ trụ phối hợp, cho nó bất diệt. Nó cứ luân chuyển làm việc mãi, làm việc cái linh động của nó mau hơn cái điện ở thế gian.
Tức là cái điện nó không có hình thể.
Không có hình thể.
Điện nó còn có hình thể.
Còn cái kia nó không có.
Cái cây căng sử dụng có thể không có thể đo được.
Cái kia chỉ hút đi lên thôi. Bây giờ anh thấy người ta lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn bay lên, chú nhấn cái nó bay tuốt, nó hút lên. Thấy không? Cho nên chú không dám cởi cái áo nó hút hết cái xác, nó không còn gì hết. Đó, cái điện nó vậy đó, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh đi bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, anh thấy anh đi. Thấy anh bay.
nhờ điện anh mới bay được, không có điện bay không được. Cho nên phần hồn mình là cái chất đó, phần hồn của mình là chất đó, bất sanh bất diệt vậy, cứ còn hoài. Còn bên tu bên nhà Phật nói là hào quang vô tận, đó là hào quang vô tận. Nó cũng điện, hào quang vô tận. Đèn điện này nó cũng sáng, mà cái hào quang cũng sáng, cái hào quang vô tận. Bây giờ tìm cái hào quang trong óc con người, tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau, trong đó nó có cái điển, nó trao dồi, trong lúc nó thâm thúy thương yêu, cái đó là điển. Cái đó không có hình dung được à. Cái điển á, nó có cái sảng khoái, là cái sự sáng suốt ở đó. Cho nên bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Mà vẽ ra cái hình đồ thế gian thì nó ra rất phức tạp quá rồi, thế gian không biết sao mà rờ. Với không tới, bị cái có của hiện tại chưa hiểu được, làm sao thấy cái chưa tới. Cho nên cái đầu óc của người nó nhiều lắm, vô cùng tận. Đó bây giờ hôm rày anh qua đây anh nghe xét điển này kia kia nọ, nó đổi cái xích mới trong đầu óc anh rồi, thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được à, đâu có limite của anh được đâu, đâu có chặn anh được. Anh cứ tìm tới, anh mới hỏi điển chứ. Còn nếu anh không tìm tới làm sao anh hỏi điển? Thì cái của anh nó đi tới, nó đang đi tới, rồi sau này nó sẽ đi tới nữa. Sau này anh không hỏi điển, anh hỏi định thôi. Hỏi một chữ định để thầy chùa cũng nhức đầu. Định, đại định giới chỗ nào? Một cái đó cũng đủ điên đầu. Nhưng mà tu rồi để tới đó, khi mà họ biết hỏi tới cái đó, nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi. Mày thấy cái điển rút, nó mới nhẹ nhàng. Nó rút lên làm sao có nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh được ly cái đê trong này, chờ đâu đó nó xong rồi nó mới hội tụ lên, nó cũng như cái bành ba lông. Còn nít chờ thả ra nó đi rút đi lên, thả ra cái tự nó bay cao lên, rồi mới thấy đó là cái hồn đó, khinh khí cầu đó. Mà nó còn bay như vậy chứ còn cái khinh khí của mình sao, còn nhẹ gấp triệu lần cái đó. Rồi nói nó chung quy nó cũng là điện, nhưng mà điện là cái lớp nó ở trên, còn điện là cái chuyện ở hút ở thế gian, những cái chết người ta điện.
Không có cái gì để giải thích được cái gì.
Ừ. Cái
nó là vô hình.
Vô sắc. Về phần hồn. Về phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Nhưng mà trong cái thực hành này tự mình giải thích được. Bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Shishikri có. Nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy đó được rồi họ mới xác nhận là Shishikri còn sống, không nên hỗn với Ngài. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Phải hết sức thương yêu Ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Ha? Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó, người ta đã hưởng được cái hào quang của Ngài, người ta được cái sức hút của Ngài đưa tới nhẹ nhàng.
Giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa nó có một, hình như nó có một sự khác biệt. Ông Phật ông bảo ông chỉ là người thường, các bạn. Ông có thể nói là ông cũng là một người thường cũng như mọi chúng sinh, cũng có hỉ nộ ai lạc, cũng là thế. Nhưng mà ông biết tu thì ông mới thành Phật. Nếu mà ai cũng tu giống thì người nào cũng thành Phật. Có phải không thầy? Có phải không? Đức Chúa Giêsu ở trong đạo Gia Tô thì nói Đức Chúa Giêsu là người của trời hạ xuống. Mà do nó y như là một cái người mà ở thiên thần hạ xuống thôi. Thiên thần mà hạ xuống bằng thể xác. Ngoài ra lại còn linh hồn nữa. thì thầy thấy hai cái lập luận như thế.
Lập luận như thế, nếu ngài là thể xác luân hồi xuống thế gian một cách dễ dãi như vậy, thấy không, mà để cứu sinh thì lúc nào ngài cũng có thể xuất hiện ở ở thành phố Montreal cũng được, cần gì nhà thơ, phải không? Ngài có thể xuống bất cứ lúc nào, bởi vì ngài là quyền năng. Nếu mà nói như vậy thì lúc nào ngài cũng xuống với con ngài. Tại sao ngài không xuống, không cho hiện ra trước mắt của mọi người thấy, mà trong lúc mọi người đang kính thờ ngài? Tại sao? Cho nên